Ngư dân Việt hoạt động ở Hoàng Sa nói họ chưa được chính quyền thông tin cảnh báo về cuộc tập trận Trung Quốc đang tiến hành gần quần đảo Hoàng Sa, dù Bộ Ngoại giao và báo chí nhà nước loan báo Việt Nam đã có biện pháp bảo vệ ngư dân. Tờ Dân Trí dẫn tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cho hay, phạm vi cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn của Hải quân Bắc Kinh kéo dài từ phía đông nam đảo Hải Nam tới tận khu vực gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Cục Hải sự Trung Quốc cũng nêu rõ tọa độ và thời gian cuộc tập trận diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 30 tháng 9, đồng thời cấm tàu bè qua lại khu vực trong thời gian này. Báo Petro Times của nhà nước trích thông báo từ Bộ Ngoại giao hôm qua 25 tháng 9 rằng các cơ quan chức năng Việt Nam đã xác minh thông tin này và triển khai các biện pháp cần thiết để tiếp tục bảo vệ ngư dân Việt hoạt động trên ngư trường truyền thống ở Biển Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn Lê Hải Bình không nêu rõ các biện pháp bảo vệ đó ra sao và được triển khai như thế nào. Hai ngày sau khi Trung Quốc khởi sự cuộc tập trận bằng đạn thật, ngư dân ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa, cho VOA Việt ngữ biết, vẫn chưa nghe chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng thông báo hay khuyến cáo gì về việc này, và càng không rõ giới hữu trách có biện pháp bảo vệ thế nào đối với họ trong thời gian Bắc Kinh phô diễn đạn pháo tại đây. Trong cuộc trao đổi tối ngày 26 tháng 9, người dân Nguyễn Đó ở Lý Sơn, người từng vài lần bị tàu Trung Quốc tấn công trên ngư trường Hoàng Sa, nói.
Chưa nghe thông báo.
Ngư dân Nguyễn Văn Xuân ở Đà Nẵng cho biết.
Mình đọc báo, mở mọn thì có, mà đang chưa nghe tổ quận phường của chị này mở phố. Anh cũng mới đoan đi biển vô cả bò vấn này, anh ở nhà đây cũng không nghe tin tức gì mà. Để đi hộp, đi hành, đồ này nọ, để có cái tên anh chưa nghe chuyện giấy trang không ạ? Nên như anh nghĩ, ví dụ như nếu như có trường hợp như đây nè, phố nè, quận nè, phường nè, cái trời phường với nhau, mời ngư dân đây, ví dụ như chồng đi biển cũng vẫn còn có vợ ở nhà, rồi mời lên hộp nè, để những vị trí này nọ đi có. Rồi có chi ra ngồi biển, rồi ta phòng tránh những cái điểm đó là họ không có đánh điểm đó. Rồi, chứ còn mà nếu như mà không có những thông tin như đó thì nhiều người ở là họ đâu có biết đâu. Họ đâu đọc phố, đọc mọn đâu biết. Rồi hôm qua họ đi tới bỏ điểm đó là phải nguy hiểm cho tàu lỡ cho ngư dân. Rồi có chi đó phải nhà nước phải công trình những cái chuyện đó. Phải cố trước cho ngư dân để cho ngư dân nắm tình hình chứ.
Dù không được khuyến cáo chính thức về vụ tập trận của Trung Quốc, nhưng những ngư dân biết được tin này qua báo chí như anh Xuân, họ dự định sẽ ứng phó thế nào? Anh Xuân nói.
Nghe gió em là cứ chạy biển thôi chứ còn anh chưa quan tâm đến cái đoạn đó đó. Mình đi biển đó là mình xuống tàu đó là mình mở máy xi cơm đó là mình lên nghe cái thời sự mà tập bán tập đồ. Ví dụ như trong cái đường phát thanh của đường radio của mình mà phát xuống đó có tọa độ nào khớp rồi nó là có chi đó là ngư dân tránh em ơi. Nếu như mình nghe được đó là mình phòng tránh, còn nếu như mình không nghe được đó là phòng tránh không được.
Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh là từ trước tới nay, chính phủ Việt Nam luôn luôn có biện pháp cần thiết để bảo vệ ngư dân hoạt động trên Biển Đông. Ngư dân hoạt động lâu năm ở Hoàng Sa nói, các tuyên bố này đã trở nên quá quen tai đối với ngư dân Việt, nhưng họ mong được trông thấy các việc làm thực tế của giới hữu trách để có thể yên tâm bám biển và tiếp tục duy trì là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền Tổ quốc như lời mô tả của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngư dân Xuân từ Đà Nẵng tiếp lời.
Núa thì có núa nghe thì anh cũng có nghe đó, nhưng mà những cái biện pháp mà dồn như theo với tụi Trung Quốc là ngày nào cũng có kiểm ngư hết, nhưng mà thấy anh đi mà không thấy gặp tàu kiểm ngư Việt Nam của mình. Anh thấy ngư dân của Trung Quốc đó, là anh thấy là Trung Quốc bảo vệ là từ 100% đến 99% luôn, nhưng mà thấy ngư dân của mình rồi những vùng biển đó, nhưng mà không thấy kiểm ngư của mình để liên hệ với mình đấy. Rồi ngồi đó con mình ví dụ như không bữa nó may rủi chứ gặp như những tài kiểm ngư của Trung Quốc mà ông tới mà ông vắng chìm rồi nói chung rồi mình cũng sợ ta không kịp luôn.
Người ngư dân bám biển giữ chủ quyền lãnh hải hy vọng các tuyên bố về bảo vệ ngư dân sẽ sớm được thực thi hóa bằng hành động với các biện pháp cụ thể của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trước những mối đe dọa rủi ro hàng ngày từ Trung Quốc trên Biển Đông. Tối 26 tháng 9, VOA Việt ngữ gọi Cục Kiểm ngư và Hội nghề cá Việt Nam để ghi nhận bình luận, nhưng không được hồi đáp. Đợt diễn tập tới cuối tháng 9 này là mới nhất trong loạt các cuộc tập trận dùng đạn thật của Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp thời gian gần đây. Việt Nam nói quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm từ năm 1974. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông với bản đồ đường lưỡi bò và các hành động lấn lướt gây tranh cãi công luận. Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear, khẳng định các cuộc đối thoại về việc nới lỏng cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam đang tiếp diễn, chưa có quyết định chung cuộc. Phát biểu tại Ngũ Giác Đài hôm 25 tháng 9, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Washington hiện đang ở bước đầu bàn về khả năng liệu có thể cung cấp võ khí sát thương cho Việt Nam hay không, có thể dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quân sự nào và nguyên do vì sao. Vẫn theo lời Đô đốc Locklear, việc này phần lớn phụ thuộc vào Việt Nam muốn gì, vì họ có nhiều đối tác, nhiều láng giềng, cũng như nhiều mối quan ngại về an ninh. Ông Locklear nói, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng nhận thức rõ ràng về môi trường và nhu cầu an ninh của mình, và ngày càng hướng ra bên ngoài nhiều hơn trong xu thế ảnh hưởng của sự toàn cầu hóa. Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nhấn mạnh, Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm tới việc giúp các nước này hiểu rõ những gì đang xảy ra với họ và cách có thể ứng phó hữu hiệu hơn. Đô đốc Locklear nêu rõ, châu Á-Thái Bình Dương mãi mãi có vai trò quan trọng với Hoa Kỳ, mà thông điệp này đã được thể hiện rõ trong chính sách tái cân bằng lực lượng xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama. Ông Locklear nói, lợi ích của Hoa Kỳ sẽ gắn chặt với những gì diễn ra tại châu Á-Thái Bình Dương. Và cho dù đối diện với các mối đe dọa lớn hơn ở những nơi khác, Mỹ cũng không thể nào phủi bỏ trách nhiệm ở khu vực này. Phát biểu của Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương được đưa ra giữa lúc Việt Nam đang nỗ lực vận động Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí, sát thương từ năm 1984. Và có tin nói rằng các cuộc thảo luận về việc này đang diễn ra ở Washington có thể dẫn tới một quyết định vào cuối năm nay. Hoa Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lệnh cấm này không thể được gỡ bỏ nếu không có tiến bộ quan trọng về nhân quyền từ phía Việt Nam.